Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 80. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 28 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần chú sớ của Đại sư Liên Trì giảng về chú vãng sanh. Trong chú sớ nói, kinh và chú liên quan, ý nghĩa là hiển mật viên thông. Phía sau kinh A Di Đà phụ thêm chú vãng sanh. Thật tại mà nói, ý nghĩa thật sự là hiển giáo và mật giáo dung hợp thành một thể. Đó là ý nghĩa chân chánh. Trong phần sau có giảng nói rõ tường tận cõi đó. Cõi đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Y chánh trang nghiêm, tính hạnh nguyện môn. Đây tức là tính nguyện hạnh ba môn, nhất định phải hội đủ ba điều kiện này thì mới có thể cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như kinh đã nói rõ, đó gọi là hiển, có nghĩa là khai thị rõ ràng cho chúng ta. Trong nguyện yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích đặt thật là hiếm có. Ngài đem toàn bộ kinh chia thành ba phần: phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông. Trong ba phần, mỗi một phần lại chia thành ba phần, tức là chia ra thành ba đoạn. Trong ba đoạn này, Ngài cũng dùng tính nguyện hạnh, tức là trong phần tựa có ba đoạn tính nguyện hạnh, trong phần chánh tông cũng có ba đoạn tính nguyện hạnh, trong phần lưu thông lại có khuyến tính, khuyến nguyện, khuyến hạnh. Ba phần đều không rời tính nguyện hạnh. Ngài khai thị rất là rõ ràng. Đó gọi là hiển, tức là rất rõ ràng. Kế tiếp trong chú sớ nói, tuân theo lời mật của Phật, chuyên trì chú này tức được vãng sanh thì gọi là mật. Nghĩa là bạn tuân theo lời dạy của Phật, chuyên trì chú vãng sanh thì cũng được vãng sanh. Trong chú ngữ này không có ý nghĩa gì vì là mật thuyết. Vậy thì hiển và mật có mối quan hệ gì? Hiển là hiển cái mật này, mật là mật cái hiển này, nghĩa là đem mối quan hệ giữa hiển và mật nói ra. Nó là một, không phải hai. Một bên là hiển thiết, một bên là mật thiết. Ở phần trước tôi đã trình bày cho quý vị rồi. Vì sao Phật đã hiển thiết lại còn phải mật thiết? Đó là chủ yếu nói cho chúng sanh trong chính pháp giới. Phật dùng ngôn ngữ của họ để nói, vì chú ngữ không phải là tiếng Phạn, cho nên người Ấn Độ cũng không hiểu. Ở chỗ này Đại sư bảo với chúng ta rằng kiên trì thì cả hai đều được viên mãn. Có nghĩa là hiển mật điều trì. Thứ như đọc kinh, sau khi đọc kinh A-di-đà xong thì niệm ba biến chú vãng sanh. Đó là theo nghi thức tụng niệm hiện nay, tốt nhất là niệm bảy biến. Niệm bảy biến chú vãng sanh tức là hiển mật điều tu. Nếu như là đơn cử mà giao nhiếp không sót, nên gọi là viên thông. Đơn cử là chỉ đọc kinh không niệm chú, có được hay không? Được, vì mật ở trong hiển. Nếu chỉ trì chú không đọc kinh cũng được, vì hiển ở trong mật, cho nên gọi là viên thông. Viên là viên mãn, thông là thông đạt, không có chướng ngại. Nói như vậy thì chúng ta tu như thế nào? Đại sư Liên Trì rất từ bi. Kế tiếp là Ngài khai thị cho chúng ta những điều rất quan trọng. Tuy nói giàu nhiếp, nhưng chuyên trì danh hiệu còn hay hơn trì chú, cũng hay hơn trì những chú khác, cũng thù thắng hơn tất cả công đức khác. Đoạn khai thị này vô cùng tuyệt vời. Không nên nghe phần trên nói hiển mật điều viên thông thì bạn điều tu hiển và mật. Sự lợi ích thật sự vẫn là thâm nhập một môn. Tu như thế nào? Cổ nhân thường nói, đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Lời nói này thật là có lý, hoàn toàn tương ứng với đoạn khai thị này của Đại sư Liên Trì. Đọc kinh thì quá dài, không dễ gì nhiếp tâm. Niệm chú thì ngắn hơn, dễ dàng nhiếp tâm. Nhưng một câu danh hiệu còn ngắn hơn, càng dễ nhiếp tâm hơn. Thật sự dụng công tu hành, nhiếp tâm là bậc nhất. Bởi vì mục đích tu hành của bạn là gì? Mục đích là nhất tâm bất loạn. Bất luận là tu pháp môn nào, tổng cương lĩnh và tổng mục tiêu chính là nhất tâm bất loạn. Bất luận là hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, đại thừa hay tiểu thừa, đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tổng phương hướng, tổng mục tiêu của Phật pháp, tức là phải nhất tâm bất loạn. Dùng phương pháp gì để khiến cho chúng ta mau chóng đạt đến nhất tâm bất loạn? Dùng phương pháp niệm Phật là thù thắng nhất. Cho nên ở chỗ này Đại sư bảo với chúng ta rằng, chuyên trì danh hiệu còn hay hơn trì chú, còn hay hơn trì chú, tức là hay hơn chú vãng sanh, cũng hay hơn trì những chú khác. Trong hết thảy tất cả chú ngữ thì Phật hiệu thì thù thắng hơn hết. Không những thù thắng hơn mật chú, mà còn thù thắng hơn hiển giáo. Hiển giáo tức là bạn tu tất cả các pháp công đức khác đều không bằng trì danh. Kế tiếp Đại sư là tại trong phần sau có nói rõ tường tận, chỉ riêng tán thán trì danh. Còn trong phần sớ có đoạn giảng về riêng tán thán trì danh. Ở chỗ này Đại sư nói ra ba câu. Câu thứ nhất, thù thắng hơn bổn chú. Bổn chú tức là chú vãng sanh. Trì danh hiệu thì thù thắng hơn chú vãng sanh. Tại vì sao? Nói niệm chú phải niệm 30 vạn biến thì thấy được A Di Đà Phật. Bạn phải ghi nhớ, phải niệm đủ 30 vạn biến thì mới thấy được A Di Đà Phật. Còn trì danh thì niệm một ngày thì nhất tâm sẽ thấy Phật hiện đến. Niệm 30 vạn biến chú vãng sanh trong một ngày nhất định làm không nổi. Dù niệm có nhanh đi nữa cũng không được. Trong một ngày không có cách nào làm nổi. Thế nhưng niệm Phật chỉ cần bạn niệm nhất tâm hệ niệm, trong một ngày thì sẽ có cảm ứng, sẽ thấy Phật hiện đến. Chúng ta đọc trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, biết được Pháp Sư Quanh Xa niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì A-di-đà Phật hiện đến. 5 năm trước, khi bà Hàn Quán Trưởng vãng sanh, chúng tôi trợ niệm bên cạnh bà. Bà 2 lần thấy được A-di-đà Phật hiện đến, 1 lần thấy được Liên Trì Hải Hội, cho nên niệm Phật dễ dàng hơn trì chú vãng sanh. Niệm Phật dễ được nhất tâm. Lại nói niệm chú, phải niệm ngày đêm 6 thời. Mỗi thời niệm 3 7, 3 lần 7 là 21 biến. Trong ngày đêm 6 thời, mỗi thời đều phải niệm 21 biến. Có thể diệt được những tội ngũ nghịch. Còn trì danh, chí tâm mà niệm Phật 1 tiếng thì diệt được những tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Bạn hãy so sánh cho kỹ giữa kinh và chú thì bạn sẽ hiểu được. Trì danh đích thật là thù thắng hơn trì chú. Câu thứ hai, thù thắng hơn các chú. Các chú là những thần chú khác. Trong Đại Tạng Kinh có hết thảy tất cả thần chú, bao gồm cả 5 hội thần chú Lăng Nghiêm. Một câu A-di-đà Phật này không thể nghĩ bằng. Mọi người không nên coi thường câu Phật hiệu này. Chớ thấy câu Phật hiệu này quá dễ dàng mà sanh lòng coi thường, không biết câu Phật hiệu này thù thắng nhất. Chuyên trì danh hiệu là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú. Mấy câu này là ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Đại sư Liên Trì mượn mấy câu này để hình dung câu Phật hiệu này thật sự là Đại Thần Chú, vượt hơn tất cả các chú. Tại vì sao? Vì chỉ cần 10 niệm thì được vãng sanh, vừa sanh vừa vãng sanh thì được bất thối, oai linh khó lường, gọi là Đại Thần. Còn những điều khác cũng vậy. Chỉ giải thích 1 điều này thì đủ rồi. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 có nói lâm chung 10 niệm hay 1 niệm thì được vãng sanh. Thật là không thể nghĩ bàn. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối. Thần chú như thế nào, có được năng lực này hay không? Không có, tìm không ra. Cho nên một câu A Di Đà Phật này đích thật là xứng với những cái danh Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú, không sai chút nào. Tiếp theo là nói một là có một câu vấn đáp là để giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Hỏi chú chuẩn đề công đức rất là rộng lớn, vì sao chỉ trì danh hiệu Phật mà có thể thù thắng hơn chú chuẩn đề? Quý vị thường đọc Liễu Phàm Tử Huấn, trong Liễu Phàm Tử Huấn có nói thiền sư Vân Cốc truyền dạy cho ông Viên Liễu Phàm trì chú chuẩn đề. Ông Viên Liễu Phàm mỗi ngày trì chú chuẩn đề, mọi người đều biết chú chuẩn đề rất là linh nghiệm. Niệm chú chuẩn đề công đức rất lớn. Vì sao niệm một câu A Di Đà Phật này mà có thể thù thắng hơn chú chuẩn đề? Đại sư Liên Trì giải đáp cho chúng ta chuẩn đề là nhân địa Bồ Tát, Di Đà là quả vị Như Lai, cho nên khác nhau. Trong mật giáo, chuẩn đề Bồ Tát là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trì chú chuẩn đề thì có thần lực. Niệm Di Đà chẳng lẽ không cảm ứng sao? Dĩ nhiên là sự cảm ứng rất rõ ràng. Cho nên trong kinh nói trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát. Bạn hãy nghĩ xem, Phật tại trong kinh nói như vậy, trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát chẳng thà xưng một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đó bằng nhau không khác. Niệm một tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái phước báo này và phước báo của người trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát bằng nhau không khác. Chuẩn đề Bồ Tát là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên trì chú chuẩn đề cũng như niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát không khác. Tiếp theo lại nói trì vô lượng vô số danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, chẳng thà xưng một tiếng Địa Tạng Bồ Tát thì phước đó bằng nhau không khác. Công đức của Địa Tạng Bồ Tát rất lớn. Tại vì sao? Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, trước khi Di Lặc Phật chưa xuất thế, trong khoảng thời gian dài như vậy, ai là người thay Phật đến hóa độ chúng sanh? Là Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên trong khoảng thời gian chưa có Phật xuất thế thì Địa Tạng Bồ Tát đến thay Phật hóa độ chúng sanh. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện thì sẽ hiểu rõ điều này. Quý vị nên biết hiện nay có rất nhiều người tu pháp môn Địa Tạng, có rất nhiều người niệm Địa Tạng Bồ Tát, nhưng quý vị nên biết công đức niệm Địa Tạng Bồ Tát không sánh bằng niệm Ma Di Đà Phật. Kế tiếp lại nói huống chi là Như Lai. Như Lai là quả địa. Chúng ta biết Địa Tạng Bồ Tát, thật ra Ngài đã thành Phật từ bao kiếp lâu xa, nhưng Ngài không muốn ở ngôi vị Phật, Ngài chỉ muốn ở ngôi vị Bồ Tát, vĩnh viễn làm Bồ Tát. Ngài nói địa ngục không trống, thề không thành Phật. Không biết bao nhiêu học trò của Ngài đều đã thành Phật. Mọi người đọc trong phẩm tựa của Kinh Địa Tạng thì biết rõ. Đây là nói niệm Phật thù thắng hơn tất cả thần chú, tức là niệm danh hiệu của A Di Đà Phật thù thắng hơn tất cả thần chú. Câu thứ ba cũng thù thắng hơn tất cả công đức khác. Đây là nói hiển giáo. Đây là nói trong hiển giáo. Bạn tu tất cả các pháp công đức không bằng niệm Phật. Công đức niệm Phật thù thắng bậc nhất, thù thắng không gì sánh bằng. Lục độ vạn hạnh, pháp môn vô lượng, còn chuyên trì danh hiệu thì tất cả công đức thầu giúp vô tận đều ở trong nhất tâm. Như đã trình bày tường tận trong đoạn văn trước, đoạn văn trước là trong Sớ Sao, tức là trong Di Đà Sớ Sao có nói về công đức rất nhiều. Công đức niệm Phật thật là lớn như vậy sao? Nhưng trong tâm mục của người thế gian thì không nghĩ như vậy. Quý vị hãy xem, nếu trên thế giới này có xảy ra tai nạn thì có người bỏ tiền ra sức để đi cứu trợ cho những người bị tai nạn, thì mọi người đều khen ngợi công đức đó rất lớn. Còn bạn ở bên cạnh chuyện gì cũng không làm, chỉ niệm mấy câu A Di Đà Phật mà công đức của bạn có thể vượt hơn họ hay sao? Người thế gian khó mà tin được, nên gọi là pháp khó tin. Nay chúng ta mới hiểu được một chút, bỏ tiền ra sức cứu trợ tai nạn chỉ là cứu người trong một thời, còn xưng niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật, nếu họ nghe được vừa lọt vào nhĩ căn thì vĩnh viễn là đạo chủng. Cái chủng tử đó rơi vào A Lại Gia Thức của họ, tương lai họ gặp được duyên, cái chủng tử đó khởi hiện hành thì họ có thể ra khỏi tam giới. Họ niệm Phật vãng sanh, bất thối thành Phật. Quý vị hãy so sánh công đức nào lớn hơn. Thế nhưng người mà bỏ tiền ra sức là chuyện cứu trợ tai nạn ngay ở trước mắt, bạn nhìn thấy được. Còn niệm Phật là chuyện tương lai, bạn không thấy được. Nhưng cái chủng tử đó đáng quý hơn bất cứ cái gì. Nói theo cách này, người minh bạch thì hiểu, còn người mê mà không giác thì họ hoàn toàn không thể tiếp nhận, vì họ không hiểu. Tuy họ không hiểu, nhưng một câu A Di Đà Phật này từ nhĩ căn của họ lọt vào trong A Lại Gia Thức của họ, đến lúc nào thì họ mới biết cảm ơn bạn. Đến khi họ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới thật sự giác ngộ, thì ra từ vô lượng kiếp trước do nhờ ông niệm một câu A Di Đà Phật cho tôi một chủng tử đó, nên ngày nay tôi mới được sanh về Cực Lạc thế giới. Khi đó họ mới biết sanh lòng cảm kích bạn, họ mới biết công đức lợi ích đó không thể nghĩ bàn. Tất cả việc từ thiện cứu tế ở thế gian không thể sánh bằng được. Cho nên năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài vì chúng ta thị hiện giảng kinh thuyết pháp 49 năm, vì tất cả chúng sanh. Ngài không làm những chuyện khác. Nay chúng ta mới hiểu được sự nghiệp từ thiện cứu tế của Ngài làm là bậc nhất trong thế gian và xuất thế gian. Không có ai mà có thể sánh bằng với Ngài được. Kế tiếp là lòng từ bi của Đại sư Liên Trì khuyên dạy chúng ta: nguyện tịnh nghiệp đệ tử, chuyên kỳ tính, bất nhị kỳ tâm. Tức là Ngài khuyên các đệ tử Phật tu tịnh nghiệp chúng ta. Ở chỗ này, Đại sư Liên Trì mong chúng ta phải chuyên tâm, không nên có tam tâm nhị ý. Nếu có tam tâm nhị ý thì là rất đáng tiếc. Trong đời này, bạn sẽ bỏ lỡ cơ duyên, không được thành tựu. Kế tiếp là Ngài nêu trong kinh để chứng minh. Như trong kinh nói, dù có một pháp hay hơn Niết Bàn cũng không cần để ý đến. Thật tại mà nói, những lời dạy trong tỷ dụ này cũng không ngoài trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Trương của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã nói. Đặc biệt là chú giải của Đại sư Thiện Đạo. Trước kia chúng tôi đã đọc qua, giảng qua, cũng có riêng biệt giảng qua Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Không có pháp nào mà có thể thù thắng hơn pháp này. Kế tiếp Ngài lại nói, bậc tri thức trong thiền tông dạy người chỉ tham câu thoại đầu, không cần làm gì hết. Cái gì gọi là thoại đầu? Tức là tham cứu câu niệm Phật là ai. Câu này cũng thuộc về pháp môn niệm Phật, là một phương pháp khác niệm Phật. Như niệm A-di-đà Phật, niệm mấy tiếng A-di-đà Phật, rồi lại tự hỏi niệm Phật là ai, cũng là phương pháp niệm Phật trong thiền tông. Nên biết nguyên nghiệp dư môn giả. Nguyên nghiệp tức là bạn vốn tu học những pháp môn khác, phải nên đổi tu pháp môn niệm Phật. Đó là Tổ sư Đại Đức thường khuyên dạy người. Các ngài tự mình nêu gương, như Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài tham thiền đã đại triệt đại ngộ. Ngài quay đầu trở lại chuyên tu tịnh độ, trở thành Tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Ngài là bậc đại đức trong tông môn. Ngài làm gương cho chúng ta. Ngài khuyên dạy những người học thiền kiêm tu tịnh độ. Trong tứ liệu giảng, Ngài nói được rất hay. Có thiền có tịnh độ, tức thiền tịnh song tu, cũng như cột thêm sừng. Lại còn nói không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Bạn hãy hiểu ý nghĩa của Ngài nói. Ý nghĩa thật sự của Ngài đã nói ra. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Đây là Ngài khuyên những người tu thiền. Nếu tu thiền không thể thành tựu thì nên hồi đầu tu tịnh độ. Tu tịnh độ sẽ được thành tựu. Còn những người tu các tông phái khác, như thiền thai, như tông thiền thai, từ Đại sư Trí Giả Ngài niệm Phật đã vãng sanh. Cho nên từ đó về sau, các tổ sư của tông thiền thai cho đến đời cận đại, Pháp sư Đế Nhàn cũng niệm Phật vãng sanh, Pháp sư Đạm Hư và Pháp sư Bảo Tịnh đều là những vị tổ sư của tông thiền thai. Trong đời cận đại cũng đều niệm Phật vãng sanh. Còn trong những vị đại đức cư sĩ, quý vị chắc quý vị đã biết, cư sĩ Giang Vị Nông và cư sĩ Chu Chỉ Am, các ngài đều là giáo tông Bát Nhã hành tại Di Đà. Đây là nói họ tu những tông phái khác, đến sau cùng đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta không thể không biết điều này. Huống chi là người vốn niệm Phật. Chúng ta vốn là người niệm Phật, nãi biến kỳ sở thủ, nhi phổ tha thượng. Tức là chúng ta đã thay đổi pháp môn niệm Phật của mình mà theo tu học pháp môn khác. Trong tâm hai đường chí không quy nhất thì làm sao có thể thành tựu tam muội? Đó là lời vô cùng cảm thán của Đại sư Liên Trì. Chúng ta đã đọc đoạn văn này, đã nghe những lời khai thị của Ngài, phải hết lòng mà phản tỉnh. Chúng ta có phải chân tu hay không? Không cần hỏi người khác, phải tự hỏi mình. Chúng ta có tam tâm nhị ý hay không? Hay còn muốn học pháp môn khác? Công phu cạn nhất trong niệm Phật tam muội là công phu thành phiến. Vì sao chúng ta chưa đạt được? Có phải là Như Đại sư Liên Trì đã nói ở chỗ này, bất kỳ sở thú nhi phục tha thượng, nghĩa là đã thay đổi pháp môn của mình, hâm mộ tu học pháp môn khác trong tâm hai đường, tức là không muốn xả bỏ tịnh độ, cũng muốn học pháp môn khác. Cho nên chí không quy nhất, phương hướng mục tiêu của bạn không nhất trí, tu hành như vậy kể cả công phu thành phiến cũng đạt không được, thì phiền phức sẽ đến. Trực chí vô thường, không vô sở hoạch, nghĩa là khi vô thường đến, vô thường là mạng chung, vô thường đã đến, hay nói cách khác, lúc bạn sắp chết không có thành tựu gì cả, không nghĩ lỗi mình, thốt lời hủy báng, còn than sai lầm, bạn không biết phản tỉnh cái lỗi của mình, còn nghĩ rằng lời của Phật Bồ Tát nói không linh, đó tức là bán Phật, bán Phật, bán Pháp. Tạo cái tội này sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Đúng là đã tạo thành cái lỗi quá đổi sai lầm, khiến cho người sáng suốt rất là cảm thán. Cái trách nhiệm này tự mình phải gánh lấy. Kinh điển không có lỗi lầm, pháp môn cũng không có sai lầm, mà là tự bạn đã phạm lỗi, không biết đạo lý thâm nhập một môn. Quân tu lâu dài, đoạn sau cùng là xứng lý. Đây là chú giải trong kinh Di Đà Sớ Sao của Đại sư. Mỗi một tiết đều quy về tự tánh. Trong giáo hạ cũng thường nói tiêu quy tự tánh. Trong đoạn này giảng được vô cùng tinh tế, kể cả phần giải thích chú vãng sanh cũng không ngoại lệ. Xứng lý là tự tánh không, là nghĩa trừ nghiệp chướng. Tự tánh có là nghĩa Đà La Ni. Tự tánh chẳng có chẳng không là nghĩa sanh tịnh độ. Đoạn này là hoàn toàn tiêu quy tự tánh, là chân thật trí huệ. Chúng ta hãy xem lời giải thích trong phần sau. Tuy chỉ có ba câu nhưng rất là khó thể hội. Trong chú giải nói, tìm tâm không thể được, trong tất cả nghiệp chướng, bất cứ cái gì cũng là căn bản. Tìm tâm không thể được là công án trong thiền tông. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc truyền pháp, ngài tìm không có người, tìm không ra người để truyền pháp, không có người nhận biết ngài. Nhưng ngài thật là rất từ bi. Người thông thường chúng ta thì nói ở chỗ này không có pháp duyên, không có pháp duyên thì phải ra đi. Nhưng ngài vẫn còn ngồi ở đó để làm gì? Ngài ngồi ở đó để chờ đợi. Ngài đã chờ đợi nhiều năm. Ngài chờ đợi một người, đó là Huệ Khả. Trong thiền tông gọi là nhìn vách 9 năm. gặp được Huệ Khả. Huệ Khả tìm đến xin thỉnh giáo với ngài. Đạt Ma Tổ Sư cũng không đếm xỉa tới. Lúc bấy giờ là vào mùa đông tuyết rơi. Huệ Khả đứng ở ngoài cửa, tuyết ngập đến đầu gối. Từ chỗ này thì chúng ta có thể tưởng tượng được ngài đã đứng ở đó rất lâu. Tuyết rơi rất lớn, ngập đến đầu gối. Huệ Khả nhận thấy Đạt Ma Tổ Sư vẫn không để đến mình. Xưa kia người xuất gia đều mang theo giới đao. Ngài liền lấy giới đao ra, chặt đứt cánh tay của mình. Ngài đã chặt đứt cánh tay, đem cánh tay này cúng dường cho Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư nhìn thấy như vậy thì hỏi rằng: người đến đây làm gì? Huệ Khả chặt tay cúng dường thì Đạt Ma Tổ Sư hỏi: người đến cầu việc gì? Huệ Khả nói: con cầu đại sư vì con an tâm. Tâm con không an. Đạt Ma Tổ Sư đưa tay ra: người lấy cái tâm ra, ta thay người an cho. Hiện nay quý vị nhìn thấy rất nhiều tạo hình tượng của Đạt Ma Tổ Sư đều đưa một tay ra. Đó tức là ngài nói với Huệ Khả: người lấy cái tâm ra, ta thay người an cho. Khi Huệ Khả nghe câu nói này liền hồi quang phản chiếu. Bây giờ ngài bảo con lấy cái tâm ra thì ngài thay con an cho. Khi vừa hồi quang phản chiếu thì tìm không ra. Huệ Khả liền nói: con tìm tâm không thể được. Ngài bảo con tìm tâm, không biết cái tâm nằm ở đâu. Thì Đạt Ma Tổ Sư lại nói tiếp: ta đã an cái tâm cho ngươi rồi, ta đã thay ngươi an cái tâm rồi. Tìm tâm không thể được. Huệ Khả vừa nghe câu nói này thì liền đại triệt đại ngộ. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc không có uổng công, ngài đã có người kế thừa, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là nhị tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Phải có tâm chân thành cầu pháp. Như Đại sư Ấn Hoàng nói, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Ngài Huệ Khả đích thật có mười phần chân thành, cho nên ngài có thể khai ngộ. Ngày nay chúng ta nghe được những lời của Đạt Ma Tổ Sư và Huệ Khả nói mà chúng ta không khai ngộ. Vì sao Đại sư Huệ Khả khai ngộ? Vì ngài chân thành. Thành thì linh, thành thì cảm thông. Còn chúng ta không có thành ý, cũng không có thành tâm. Dù có thấy như thế nào, nghe như thế nào, cũng không bao giờ giác ngộ. Tìm tâm không thể được. Tại trong Kinh Phật, như trong Kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật bảo A Nan tìm tâm. Tìm tâm ở đâu? A Nan đã nói ra bảy chỗ đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật bác bỏ. A Nan đích thật không biết tâm ở đâu. Thật sự cái tâm nằm ở đâu? Khắp hư không Pháp giới không chỗ nào mà không có. Bạn không thể nói tâm ở một chỗ nào. Nếu bạn nói tâm ở một chỗ nào thì là sai rồi. Ở bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng tồn tại. Tại vì sao? Vì hư không pháp giới do tâm thành thể. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng được rất rõ ràng, các pháp được sanh là do tâm hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần do tâm thành thể. Tâm ở đâu? Bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng tồn tại. Nó không sanh không diệt, không đến không đi, không tăng không giảm. Nó không phải tương đối, cũng không phải tuyệt đối. Nó là ngôn ngữ, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đặc tánh của tâm là linh tri. Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự, Ngài khai thị cho chúng ta rất rõ ràng là linh tri tâm. Tâm này vốn đầy đủ linh minh giác tri. Chúng tôi có thể nói rõ hơn một chút là nó có vốn đầy đủ thấy nghe hay biết. Thấy nghe hay biết là bản tánh, thấy nghe hay biết là chân tâm, không sanh không diệt, không đến không đi, không tăng không giảm, chẳng có chẳng không. Hết thể tất cả vạn sự vạn vật, bao gồm cả hư không, đều có thấy nghe hay biết. Cho nên nếu bạn thật sự hiểu rõ, bạn hỏi tâm ở chỗ nào, tùy lấy một pháp, pháp nào là không phải, hết thể đều có thấy nghe hay biết. Cho nên khi đã hiểu được cái chân tướng sự thật này, trong tất cả nghiệp chướng, bất cứ cái gì cũng là căn bản. Đích thật là đã đoạn trừ căn bản nghiệp chướng. Trong chân tâm bản tánh, cái gì cũng không có, sạch sẽ rốt ráo, không có dính mắc chút nào. Cái tâm này vốn đầy đủ tất cả công đức, gọi là tổng trì. Trong chân tâm vốn đầy đủ trí huệ bát nhã viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Đó là ý nghĩa của tổng trì. Tuy tổng trì mà không dính mấy trần, có là cái có tức khả không, vốn không có mà sanh ra vạn pháp. Không là cái không tức là có. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu, rất khó hiểu, rất là khó hiểu. Thế nhưng khoa học ngày nay đã phát hiện, đối với chúng ta mà nói là một tin mừng. Nhà khoa học đã phát hiện cái có từ đâu mà ra, cái có từ cái không biến hiện ra, tức là trong không sanh có, có lại trở về không. Sự phát hiện này cùng với trong kinh Phật nói không khác. Tổng trì là có tướng. Cái tướng tuy có nhưng là huyễn có. Nó sanh diệt trong từng sát na, niệm niệm không ngừng. Chúng ta nhìn thấy sắc tướng, tất cả hiện tượng đều là tướng tương tục. Trong kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp. Như sương là tướng tương tục, như điện chớp là tướng, là nói sanh diệt từng sát na. Trong kinh Lăng Nghiêm nói sanh ở chỗ nào, diệt ngay ở chỗ đó. Vì tốc độ sanh diệt quá nhanh, nên chúng ta nhìn không ra. Đó là câu hỏi không và có, đã nói ra chân tướng của không và có. Vốn không có mà sanh ra vạn pháp, đây tức là không có thể sanh ra có. Cái có là trong không sanh ra. Mấy câu kế tiếp là giảng về nghĩa trung đạo. Có thì chẳng không, không thì chẳng có, chẳng có chẳng không, chỉ là nhất tâm, không ngoài nhất tâm, gọi là tịnh độ, là chân tịnh độ. Vốn là trong tịnh độ. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở ngay trước mặt. Vấn đề là bạn có lãnh hội hay không? Bạn có thấy được hay không? Thấy được tịnh độ tức là thấy được pháp tánh, thì hiểu rõ pháp tướng. Tánh tướng là một không phải hai. Tướng là có, tánh là không. Tánh tướng nhất như, tánh tướng bất nhị. Chẳng có chẳng không. Chẳng không là tướng, là tướng của mộng huyễn bọt bóng. Chẳng có là tánh, là pháp tánh. Tánh cũng được, tướng cũng được, đều là nhất tâm. Tánh tướng là một, không phải hai. Vì sao không phải hai? Vì do tánh biến hiện ra tất cả các tướng. Những tướng này là do tâm biến hiện ra. Nó vĩnh viễn, không thay đổi. Vì bản năng và đặc chất của tự tánh là thấy, nghe hay biết. Cho nên tất cả vạn sự vạn vật là có linh tri, là sống động, là linh minh giác tri. Vạn sự vạn vật không phải là chết cứng. 3.000 năm về trước, Đức Phật đã nói ra chân tướng sự thật này. Đến ngày nay thì nhà khoa học mới biết được, nhưng họ biết được vẫn chưa đủ, chỉ mới biết được một chút mà thôi. Có lẽ là họ từ trên lý luận suy đoán ra như vậy, thế nhưng hiện nay vẫn chưa có cách nào chứng thực. Cho nên rất là hiếm có được tiến sĩ Giang Bản Thân ở Nhật Bản, ông ta dùng nước để chứng thực sự kiện này. Hy vọng ông ta đến thăm viếng, chúng ta sẽ cung cấp cho ông ta biết trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều thấy điều đầy đủ, có thấy, có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết, chứ không phải chỉ có nước, để cho ông ta lại làm thí nghiệm, khiến cho các nhà khoa học cảm thấy rất kinh ngạc, lấy làm lạ. Còn trong Phật pháp chúng ta không cảm thấy kinh ngạc chút nào, cũng chẳng có lấy làm lạ. Tại vì sao? Vì nó vốn là như vậy. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch, giải thích bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, thì xin giới thiệu đến đây.